ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong buổi sinh hoạt chiều hôm nay đó, nhân ngày cha trong nền văn hóa của Hoa Kỳ, rơi vào tuần lễ chủ nhật thứ ba của tháng 6 đó, thì tôi xin chia sẻ đề tài gieo hạt giống từ bi. Tám năm trước tại trường trung học McGavin do Hội Đức Tề tổ chức đó, thì tôi cũng đã được yêu cầu chia sẻ đề tài này gắn kết với hai đức tính cao quý khác, đó là hỷ xả, tạo thành bốn phẩm chất cao thượng của tâm. Bữa hôm nay nói lại đề tài này đó, thì tôi nhấn mạnh đến góc độ gieo các hạt từ bi dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong tiếng Pali và Sanskrit thì từ được viết là Metta, M-E-T-T-A, được định nghĩa trong Phật học đó là một năng lực của tâm có khả năng mang lại niềm vui, hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi cho người sở hữu nó. Bi trong tiếng Pali Sanskrit gọi là Karuna, một phẩm chất cao quý khác của tâm, giúp cho người thực tập trước nhất là thông cảm các nỗi khổ niềm đau của tha nhân và chúng sinh, nêu ra quyết tâm làm thế nào để kết thúc các quá hạnh đó. Tiếng Anh thường dịch nôm na hai thuật ngữ này đó là love và compassion. Thỉnh thoảng love thì được dịch là loving kindness, tức là sự tử tế trong thương yêu và sự là triều mến, thân thương. Thì các cái thuật ngữ đó chỉ phản ánh được một phần cái khái niệm Metta và Karuna thôi. Vì thuật ngữ Phật học á, trong ngữ cảnh tiếng Anh này đó lại không có từ tương đương, cho nên là chúng ta đành phải giải thích đó. Nói tóm lại đó là năng lực từ có khả năng mang lại niềm vui, năng lực bi đó có khả năng đó kết thúc nỗi khổ. Như vậy bất cứ một động cơ nào, rồi hành vi nào của lời nói, việc làm phát xuất từ tâm dẫn đến hai kết quả là đối lập nhau, mang niềm vui và xóa đi nỗi khổ đó, thì cái đó được gọi là người đang gieo hạt từ bi, hoặc là đang hàm dưỡng năng lượng từ bi đó để cho ngày càng được phát triển, và theo đó đó người sở hữu đó cùng với những người xung quanh đó cùng chia sẻ cộng hưởng an lạc hạnh phúc này. Để việc gieo hạt từ bi đó được tốt đó, thì chúng ta cần phải lưu tâm một số điều như sau. Điều một, thực tập thiền từ bi. Tiếng Pali gọi là Metta Samadhi. Đây là một loại thiền rất đặc biệt được Đức Phật giảng dạy trong kinh tập, thuộc bản kinh Pali, mà trong truyền thống Phật giáo Nam truyền đó, các tăng ni và Phật tử đó, mỗi buổi tối trước khi lên giường ngủ đó, đều được khích lệ là thực tập bài kinh này. Bài kinh chỉ có vài trang và có thể được tóm tắt kỹ thuật thực tập như sau: nằm ngửa trên chiếc giường trong tư thế thoải mái, hai tay không nên để ở phía vị trí ngực, cũng không nên để ở trên bụng, đặt tay xuôi theo thân thể, gối không được quá cao, không được quá cứng, không khí trong phòng không được quá nóng, không được quá lạnh, đèn thì được tắt để tạo sự thư lắng của tâm và giảm đi những cái hoạt động ý thức. Hành giả lúc đó trải nghiệm là thiền nằm trong quán niệm hơi thở, gồm có 16 kỹ thuật, và tóm tắt chính đó nằm trong 3 kỹ thuật. Thứ nhất là làm chủ hơi thở ra, hơi thở vào, bằng cách là người đang tập thở thấy rất rõ sự vận động của hơi thở dài ngắn ra vào. Mỗi khi hít một thanh khí vào bên trong cơ thể đó, thì chúng ta cảm nhận được sự phồng lên. Đầu tiên là ở vùng ngực, đến vùng bụng, vùng đan điền. Giữ 1-2 giây, sau đó thở tống trượt khí ra bên ngoài bằng lỗ mũi, và cảm nhận được sự xẹp, tức là hơi thở ra khỏi chỗ nào đó, vị trí đó xẹp lại. Kỹ thuật này chỉ giúp cho chúng ta làm thế nào để tức là theo dõi, nắm bắt, ghi nhận một cách rất rõ cái tiến trình vận động đó thôi, và không có can thiệp gì vào hết á. Đồng thời với lúc đó, nếu đếm số thì chúng ta bắt đầu bằng con số 1, dừng lại con số 7, hay con số 18, hay con số 21, tùy theo cái thói quen, và ấn tượng bởi con số nào đó thì chúng ta dừng ở con số đó. Sau đó quay trở lại con số đầu. Và cái kỹ thuật này đó chỉ cần thực tập trong vòng 1-2 phút thôi, không cần nhiều lắm. Kỹ năng 2 đó là dựa vào câu quán niệm mà Đức Phật dạy đó: an tịnh toàn thân tôi thở vào, an tịnh toàn thân tôi thở ra. Và mình liên tưởng rằng là với động tác hơi thở đi ra bên ngoài, ta đang nỗ lực tống khứ các nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng, sầu bi, u não, rồi hận thù, oan trái, nội kết giữa mình với bất cứ một người nào đó cũng theo đó được tống khứ. Rồi đồng thời khi hít một thanh khí vào trong cơ thể đó, chúng ta liên tưởng là niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, hoan hỷ, an lạc, tự tại, thư thái, thảnh thơi. Tức là những phẩm chất cao quý nhất của chất lượng hạnh phúc đó đang được thấm nhuần, tác động, phủ trùm toàn bộ cơ thể của chúng ta, bao gồm hàng triệu các tế bào, 84.000 lỗ chân lông, làn da, thớ thịt, cơ bắp, lục phủ, ngũ tạng, và nói chung là toàn cơ thể này. Kỹ năng này giúp cho chúng ta sẽ giải phóng những căng thẳng mà mình có thể gặp phải trong suốt một ngày làm việc với nhiều căng thẳng và áp lực. Nhờ đó chúng ta không rơi vào tình trạng tuyệt vọng, buồn chán, cô đơn, dằn vặt, khó chịu, căng thẳng và khổ đau, để có thể thoát ra khỏi các dấu hiệu của bệnh trầm cảm và những cái cảm giác là muốn tự tử. Kỹ thuật 3 đó là xả niệm thanh tịnh.
Tức là làm sao giữ cái kỹ thuật 2 đó trong vòng là 1-2 phút cũng bằng tương đương với kỹ thuật 1. Và xả niệm thanh tịnh đó là cái mà chúng ta giữ thời gian nhiều hơn. Tức là buông hết mọi ý niệm, bao gồm mà ý niệm liên hệ đến cảm xúc, tâm tư, nhận thức, hình dung quá, sự giả định, sự phân định, loại suy, quy nạp, tổng hợp, vân vân. Tức là phải dừng lẫn hoàn toàn hết tất cả mọi ý niệm này, và để cho tâm đó được an tịnh trong cái gọi là vô sở trụ, tức là không vướng dính vào cái gì hết, bao gồm về thời gian là quá khứ, hiện tại, vị lai. Về pháp tướng đó, thì gồm có là sắc, thanh, hương, vị và xúc, tức là năm đối tượng tiếp xúc mà các quan năng giác quan của chúng ta đó thường có khuynh hướng xem chúng là thực phẩm. Nếu như chúng ta chỉ thực tập và thiền để trị liệu mất ngủ đó, thì việc tập trung vào ba kỹ năng 1, 2 và 3 nêu trên đó là rất ấn tượng. Nó được rút ngắn từ 16 phép quán niệm hơi thở trong kinh mang cùng tên, rồi kinh thân hành niệm, kinh niệm xứ, kinh đại niệm xứ, vân vân. Trong bài kinh từ bi đó, ngoài cái kỹ năng thực tập nêu trên đó, thì chúng ta sử dụng tiến trình hình dung visualization. Hình dung đó là cách đó là tưởng ra các cái hình ảnh và mình thấy rất rõ bằng tâm sự vận động của các hình ảnh đó với cái mục tiêu rất rõ, đó là từ 84.000 lỗ chân lông, hàng triệu các tế bào, trái tim và khối óc của chúng ta đó, các năng lượng từ bi đang được là lan tỏa, phổ biến, mở rộng, không biên giới, không giới hạn, không bị hạn cuộc, không bị bất cứ cái gì phủ trùm, mà ngược lại đó, nó đang phủ trùm lấy toàn vũ trụ này. Còn một cách ngắn gọn hơn đó, thì cũng bằng cái sự quán tưởng đó, chúng ta hình dung là nguồn năng lượng từ bi này đã đang tác động đến người thân, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, những người trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho mình, như là một sự biết ơn. Đồng thời chúng ta liên tưởng đến các đối tượng là những người bạn bè, làng xóm, những đối tác, cộng sự. Sau đó chúng ta liên tưởng đến những người dân, và quan trọng hơn, mạnh dạn hơn, liên tưởng đến những người đối thủ, chọt gậy, phá đám, gây trở ngại, vu khống, xuyên tạc, làm não hại, thậm chí đó là nỗ lực tiêu diệt mình. Thì phần thực tập này là khó nhất, là bởi vì tâm lý thông thường của chúng ta đó là chỉ đón nhận những gì, những ai mang lại hạnh phúc cho mình thôi. Còn chúng ta có khuynh hướng là đóng cánh cửa lại về phương diện tình thân, tình thương đối với những ai đối lập với chúng ta. Và ở cái thực tập này đó, Đức Phật cũng dạy rằng là phải để cho tâm vô thượng của từ bi đó là không bị giới hạn bởi biên giới, và không bị giới hạn bởi những quan trái, không bị giới hạn bởi thành kiến, định kiến, mặc cảm, ác cảm, hoặc là các ý niệm chủ quan cá nhân can thiệp vào. Chúng ta cứ để cho năng lượng từ bi đó tuôn chảy, tác động, phủ trùm, ảnh hưởng. Ở góc độ này, nếu áp dụng thêm phần quán tưởng đó, thì quý vị có thể liên tưởng đến tình cảnh đó là ngục tù với một cánh cửa, một song sắt, bốn bức tường đang được mở tung ra. Hoặc là liên tưởng một sợi dây xích có nhiều mắt đang bị chặt ra thành từng khúc. Hoặc liên tưởng đến hình ảnh của chiếc chìa khóa đang mở tung những gì đã bị khóa lại. Và những cái đó đó tượng trưng cho quan trái, gút mắt, nội kết, thù hằn, căm phẫn, những bế tắc giữa chúng ta và những người mà chúng ta đã từng có liên hệ thuận hoặc là liên hệ nghịch. Và đồng thời ở phạm vi rộng lớn hơn đó, thì tâm phát tán năng lực từ bi đó không bao giờ bị giới hạn bởi cái gì, không bao giờ bị chặn đứng lại bởi cái gì, không bao giờ đó bị dừng lại bởi một cái gì. Cứ tán rộng ra, mở rộng ra, phổ biến ra, lan lớn ra, phủ trùm và có mặt cùng khắp như là vũ trụ vô biên và vô tận. Đó là cốt lõi của bài kinh Thiền Từ Bi, Metta Samadhi. Rất tiếc là trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam đó, bài kinh này ít khi được đề cập đến. Một phần á là do chúng ta thành kiến và mặc cảm đối với hai trường phái Phật giáo chính là Nguyên Thủy và Đại Thừa. Khi những người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ nghĩ rằng các bài kinh Pali là tiểu thừa đó, chúng ta khởi lên một cái nhìn rất là tiêu cực và sai về giá trị trị liệu của các bài kinh đó đối với cuộc sống cũng như là sự thực tập của tất cả tăng ni và Phật tử. Cho nên đó, phần lớn không có khuynh hướng đọc tụng, nói chi, thọ trì, ứng dụng các bài kinh căn bản này trong đời sống thực tiễn. Hệ quả của thành kiến đó đã làm cho rất nhiều tăng ni và Phật tử Đại Thừa đó gọi là nghĩ rằng là mình đang là Đại Thừa, cho nên nó càng phải xa lánh nhiều chừng nào tốt chừng đó việc tiếp cận những bài kinh nêu trên. Trải qua nhiều thế kỷ đó, khuynh hướng này đó đã làm cho chúng ta bị xa dần những lời dạy nền tảng hay là những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, mà các nhà sư Nam Tông có khuynh hướng gọi là nguyên thủy, tức là tính ban đầu của chân lý Phật, vốn khác với tính về sau của giáo pháp, là do các vị tổ sư Phật giáo Đại Thừa lúc đầu là tại Ấn Độ mở rộng phát triển thêm, về sau này đó bao gồm các tổ sư ở Trung Quốc và Tây Tạng. Thực tập bài kinh Thiền Từ Bi một mặt á giúp cho người thực tập á vượt qua được các chứng bệnh mất ngủ mà không cần phải sử dụng đến loại thuốc, mà vốn chỉ là ức chế bộ não ta, làm cho não trở nên mệt mỏi, không còn sự lựa chọn nào khác á, đó là phải rơi vào giấc ngủ ta. Cho nên khi thức dậy đó, ở cái vùng mà mắt của người đó đó, nó có vẻ nó sưng lên chút xíu do tác dụng phụ của thuốc, và trạng thái tinh thần của người đó nó không thật sự thoải mái, nó có cái gì đó nhức nhức ở trong đầu, hơi hơi mệt mỏi nặng nề. Còn đang khi ngủ tự nhiên cộng với sự tập tập Thiền Từ Bi đó thì chúng ta có một cuộc sống rất là an lành. Bất kỳ một quan trái nào mà ta có thể có giữa mình với những người khác đó, thì khi thực tập thiền này đó, mình cũng mong rằng là cái quan trái đó như một sợi dây xích đang bị chặt đứt, không còn trói buộc mình nữa. Thì bằng cái sự thực tập này đó, chúng ta sẽ có được cái trạng thái rất thoải mái ở tâm. Và người thực tập thiền, ngoài thiền chỉ và thiền quán, nên nhớ là đừng bỏ qua thiền từ bi. Nói một cách khác là thiền từ bi không chỉ thực tập trên giường ngủ, có thể được sử dụng ở bất cứ nơi nào khi mà những quan trái, thù hằn, nội kết, sầu bi, khổ u não, vướng mắc, cố chấp, bất hạnh mà ta vẫn còn có với một người nào đó, thì việc thực tập thiền từ bi chính là một phương thuốc trị liệu. Lúc đầu đó là giảm đau, về sau đó là bệnh lý quan trái đó dần dần được kết thúc, ít nhất là ở phương diện của bản thân mình, tức là đạt được trình độ mà Đức Phật gọi là giải thoát tâm, tức là giải phóng tâm ra khỏi các chói buộc, gồm có những mắc xích chói buộc như là tham ái, giận dữ, hoài nghi, hôn trầm, dao động, hối hận, vân vân. Nhờ đó tâm trở nên rất là thông dong, tự tại, thoải mái và thảnh thơi. Cho nên cố gắng thực tập thay thế thiền từ bi với thiền chỉ, thiền từ bi với thiền quán đó, thì cái giá trị an lạc đó cho người thực tập đó, đảm bảo là rất cao. Chúng ta cũng có thể áp dụng thiền từ bi trong việc trị liệu các cái nỗi đau trên thân, bên cạnh đó, giải phóng các nỗi khổ ở tâm. Khi thân thể bị một cơn bệnh khống chế, đau nhức ở vị trí này, khó chịu ở vị trí khác, thì việc liên tưởng năng lực từ bi đang phủ trùm đến các cái bộ phận và vị trí bị đau đó đó, thì cái sự tương tác của nguồn năng lực từ bi này lớn hơn, và nó sẽ có khuynh hướng là khống chế cái cơn đau, làm cho cơn đau đó nó được là tháo mở nhẹ, là giảm bớt đi và nó bớt dần dần. Thì đây cũng là cách giảm đau mà không cần phải uống thuốc trụ sinh, vốn có thể dẫn đến những cái chứng bệnh như là đường ruột, bao tử, thận và gan về sau này. Như vậy gieo hạt giống từ bi, trước nhất phải là sự tu tập thiền từ bi gắn liền với hơi thở chánh niệm. Việc đó nó làm cho tâm mình rất là thoải mái. Cho nên mong quý vị khi nào mà rảnh rỗi được khoảng tối thiểu 8 phút thì cái kỹ năng đầu làm chủ hơi thở ra vào, kỹ năng 2 đó liên tưởng đến an lạc hạnh phúc toàn thân, kỹ năng 3 đó là buông xả ý niệm, và kỹ năng 4 đó là toàn bộ ý niệm nó tập trung vào năng lượng từ bi thôi. Thì lúc đó cái tác động về hòa bình nội tại ảnh hưởng đến cái sự thanh bình xung quanh đó, chắc chắn sẽ tạo ra một cái cộng hưởng rất là nhẹ nhàng và thảnh thơi. Điều 2, trải nghiệm lắng nghe và thông cảm. Từ hạt giống từ bi mà mỗi người có thói quen tập ít nhất một lần trước khi đi ngủ, hoặc thêm một lần ở trong ngày, làm cho con người đó có được cái năng lượng chịu đựng tích cực về việc nghe. Lắng nghe và thông cảm đó, nó là hai kỹ năng mà người có thực tập từ bi đó sẽ làm cho người nói, trong tình huống này là nói những nỗi khổ và chia sẻ những nỗi đau đó, sẽ không bị ngại ngùng nữa. Người ta mới tuôn trào cái nội dung đó ra, giống như là đang tống khứ ra tất cả những gì mà nó thuộc về uất hận, khó khăn, bất hạnh ở trong tâm đó, được là tuôn thoát ra khỏi bên ngoài. Động tác đó tôi tạm hình dung nó giống như là mình mở ống khói vậy đó, để cho khí carbonic đang tàn trữ trong nhà đó có cơ hội thoát ra khỏi phòng. Mình liên tưởng đến hình ảnh đó thật là nhiều. Như vậy khi lắng nghe là chúng ta đang giúp cho người khác phóng thích khổ đau. Và dĩ nhiên là phải có cái kỹ năng nghe, mà không á, chúng ta sẽ tạo cho người nói một thói quen nghiện, đó là kể lể những nỗi khổ niềm đau. Mà theo Đức Phật đó, hành vi đó sẽ làm cho chúng ta đã bị gặm nhấm thêm nhiều lần nữa các nỗi khổ niềm đau vốn đang không còn là hiện thực bây giờ và tại đây. Có nghĩa là nó đã khép lại với quá khứ rồi, nhưng mà mỗi khi kể lại nỗi đau đó đó, thì nỗi đau đó lại tái xuất hiện dưới hình thức là một ám ảnh hay là một cái bung sung cảm xúc bất hạnh. Do đó lắng nghe đó phải có kỹ năng, và làm sao đó chèn vào những sự nghe đó là những cái biểu tỏ tán đồng, ghi nhận, tiếp thu, cảm thông, để cho người nói nó cảm thấy được nhẹ nhõm tâm. Nhưng rồi chúng ta cũng phải biết đặt một vài câu hỏi ngắn, đi sâu vào đề tài, để cho người đang khổ đó, chia sẻ nỗi đau đó, để họ tập trung lại, khoanh vùng lại, chứ không có lê thê dài dòng, lượm thượm, đến độ nếu không tiếp tục lắng nghe họ đó, thì họ cảm thấy bị phật lòng, họ cảm thấy là không được là hiểu, không được cảm thông, không được quan tâm, không được chiều chuộng. Và như vậy cái cảm xúc khổ đau trong tình huống này đó, nó bị biến thể qua một cái dạng khác, đó là trách cứ. Thay vì đó, phải biết ơn cái người đang lắng nghe với một cái mục tiêu là trị liệu cho mình. Tâm lý học ứng dụng của phương Tây đó thì nhấn mạnh đến việc nghe mà không phán đoán, nghe nhẹ nhàng, thậm chí có thể nghe hàng giờ để cho người kia trút đổ cái khổ đau thôi, cái đó không hay. Là bởi vì rất nhiều người đó khi kể không hề có dụng ý tìm giải pháp, mà kể như một thói quen, như một cơn nghiện thôi. Giống như người già mỗi lần ngồi nói chuyện là nói chuyện đời xưa. Tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia, tôi gặp này, tôi gặp nọ, tôi gặp kia, tôi bị này, tôi bị nọ, tôi bị kia, tôi được này, được nọ, được kia thôi. Nói để mà nói thôi. Và do đó, các dữ liệu quá khứ đó, nó sẽ bắt đầu nó tuôn trải về, và nó phủ trùm hết hiện tại, và làm cho hiện tại đó bị ngạt thở. Và lẽ ra, hiện tại phải là cái nguồn sống, nguồn thở, nguồn hạnh phúc, thì bây giờ nó bị phủ trùm hết. Tránh tình trạng lắng nghe theo cách thế nêu trên. Vì như thế, chúng ta đang vô tình làm cho người nói đó chìm sâu trong việc ôm lại khổ đau. Từ năm 2002 đến bây giờ là 15 năm. Hôm nào tôi không có đi liên tỉnh hay là nước ngoài đó, thì trung bình mỗi ngày tôi dành là 2 tiếng rưỡi làm công việc tư vấn miễn phí cho những người đang gặp những cái khó khăn về tâm, về cảm xúc, về bế tắc, trầm cảm, tự tử. Thì cái nguyên tắc mà tôi lắng nghe họ đó nhiều nhất là 3 phút thôi, để không tạo cơ hội cho họ sa đà trong việc đấu tố khổ đau chính mình. Nhiều khi kể cái khổ đau nhiều quá là một cái đấu tố, một cái bôi đen cuộc sống thôi. Mà trên thực tế đó, nó không có ảm đạm đến thế, nó không có nặng nề đến thế, nhiều đến thế đâu. Nhưng mà cái cảm xúc đó mà làm cho người ta có thói quen cừ điệu. Cho nên là tôi khéo léo làm thế nào đó để gợi cho họ nói, chứ không để cho họ nói tự nhiên. Và tôi mặc định trước với họ đó, cái gì đó khi tôi gợi mở đó thì nên chia sẻ ngắn, để tôi nắm được cái mấu chốt, và sau đó khuyên họ lắng nghe trở lại mình. Thế như vậy là cứ mỗi một vấn đề họ chia sẻ nhiều nhất là 3 phút thôi. Sau đó là mình cũng giải thích cho họ vài 3 phút. Mà nếu thấy họ chưa có thấu đáo được vấn đề đó, thì mình lại hỏi thêm những câu khác để đào sâu, để họ chia sẻ tiếp, rồi mình gợi mở. Cứ như thế đó, là như một cái cuộc đối thoại thôi. Từ một lắng nghe được chuyển sang một hình thức là đối thoại, tức là tâm tình với nhau một cách là nhẹ nhàng thôi. Thì bằng cách này đó, là chỉ trong vòng 15 đến 20 phút, toàn bộ các mắc bú của cái câu chuyện khổ đau đó đã được là khoanh vùng. Và người chia sẻ khổ đau đó sẽ ít nhất là đón nhận được các gợi ý về giải pháp, mà thông qua đó đó, nếu thực tập đúng cách đó, họ có thể khép lại các nỗi khổ về niềm đau. Cho nên lắng nghe không có nghĩa là người ta nói cái gì mình cứ nghe cái đó, lắng nghe cái đó là lúc là nuôi thực phẩm cho nỗi đau được tiếp tục sống dai, sống dài, sống dở và hành hạ mình. Lắng nghe bằng cách này đó được gọi là lắng nghe chánh niệm. Năng lực của lắng nghe chánh niệm đó là sự cảm thông, tức là mình nghe mà có được cái sự cảm thông chứ không có trách móc, không phán đoán, không nặng nhẹ, không trách cứ, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm và không làm cho cái người kể cảm giác là khó chịu. Chỉ phân tích một vấn đề theo quan hệ nhân duyên và quả thôi, để người ta nhìn thấy rõ đâu là nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân người, nguyên nhân mình, và có những tình huống là bao gồm các loại nguyên nhân này. Trong tiếng Sanskrit á, Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là Avalokiteshvara. Các tổ dịch kinh của Trung Quốc á, dịch bằng hai từ hoàn toàn khác nhau. Nghĩa sát á, với từ này đó là quán tự tại. Chẳng hạn như bài Bát Nhã Tâm Kinh, trong các nghi thức đọc tụng Bát Tông á, là bản dịch của Đường Tam Tạng Quyền Trang. Và ở khái niệm dịch sát nghĩa này đó, chúng ta thấy là việc nhìn bằng con mắt nó không quan trọng bằng nhìn bằng cái tâm, đó là quán. Và đối tượng đó, đây có thể là nghịch cảnh hay là thuận cảnh, như ý hay là không hài lòng, thì cái tiến trình của quan sát đó đó là trở nên rất tự tại, tức là không bị là nhiễu loạn, không bị can thiệp, không bị ảnh hưởng tác động bởi những gì đang diễn ra xung quanh. Đó là cái nhìn thẩm thấu của tâm, nhìn sự vật như là tự thân của chính nó. Nó khác với cách thức là chúng ta nhìn bằng sự can thiệp ý thức chủ quan của mình vào tự thân của sự vật. Tôi xin nói ví dụ, khi ai đó hỏi quý vị có biết chiều cao của thầy Nhật Từ không, thì người nào biết là sẽ nói là thầy Nhật Từ cao 1m47 chấm hết, không nói gì thêm nữa đó. Còn là khi mình để thức chủ quan vô, có người sẽ nói tiếp thế này là đó là thầy mà tôi thường gọi là thầy Tí Hon, hay là thầy Ốc Tiêu, hoặc là thầy Lùng Mã Tử. Tức là mỗi người nó có một cách biểu đạt cảm xúc đó mà, trên cái sự vật sự việc mà vốn nó không có chứa được các cái cảm xúc đó. Cái đó tôi tạm gọi là gì, thái độ dán nhãn và đặt tên lên sự vật. Thì lúc đó đó, cái nhìn tự tại chúng ta đã bị đánh bắt rồi. Trong kinh Tôn Ưng á, Đức Phật mô tả cái nhìn tự tại qua 4 câu. Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự biết thôi. Rồi còn các cái can thiệp chủ quan vào thấy nghe ngửi biết đó theo cái kiểu ý thích của mình là không có cơ hội để xảy ra. Thì cái đó được gọi là nhìn sự vật như chúng đang là. Đó là chánh tri kiến. Hoặc ở mức độ đơn giản hơn được gọi là như lý tác ý, tức là khởi ra một nhận thức phù hợp với sự thật của sự vật. Đó được gọi là quán tự tại. Dịch ngữ thứ hai mô tả là quán thế âm. Về ngữ nghĩa đó, thì trong Avalokiteshvara không có gì là thế âm ở trong đó chứ. Nhưng mà một số tổ Trung Quốc á, rất là linh động, xem đó là gì, lắng nghe. Thay vì nghe đó là phải bằng lỗ tai, mà nghe bằng lỗ tai thì không thể dùng cái chữ quán là con mắt, quán là quan sát mà, quan sát thì phải bằng con mắt. Nhưng mà ở đây đó giữ lại động từ quán, nhưng lại thay đổi cái tân ngữ. Thay vì bên kia đó là tự tại thì bên đây đâu là thế âm, tức là âm thanh của cuộc đời. Được hiểu ngầm nghĩa là gì? Đó là lời than thở, những nỗi khổ niềm đau được người ta là biểu đạt qua ngôn ngữ để mình có thể nghe thấy được, cảm nhận được. Và từ đó đó, vị Bồ Tát Avalokiteshvara tại Ấn Độ đó có một thân tướng nam. Mà thân mình nó có hình chữ V. Trên môi đó có râu quai nón hình chữ bát, đã được là nắng tạo thành một vị Bồ Tát nữ thân. Cái đó đã bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa mẫu hệ của Trung Hoa. Khi dùng đến dịch ngữ quán thế âm đó, thì các nhà dịch giả muốn nhấn mạnh đến cái lòng từ bi, tức là lắng nghe nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Và từ đó đó, văn hóa Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó đã không thờ Bồ Tát Quan Thế Âm là người nam nữa, mà đã trở thành một người nữ. Bởi vì có lẽ người ta tin rằng người nữ đó về bản chất có sự thông cảm và thương yêu nhiều hơn là người nam. Bởi bán cầu trái cảm tính của họ đó lớn hơn, nổi trội hơn, và thậm chí là khống chế bán cầu phải mang tính cách lý tính. Do đó, lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là lắng nghe theo nghĩa, tức là nghe kể lể hết chuyện này đến chuyện kia. Vì người nào làm như thế đó, người đó sẽ chứa đựng rất nhiều các năng lực rất tiêu cực. Bác sĩ tư vấn tâm lý đó cần phải xả các cảm xúc, xả các dữ liệu, xả các nỗi khổ niềm đau mà bệnh nhân á đến và biến bác sĩ đó trở thành một cái nơi chứa đựng. Và người ta làm cái việc đó để ăn tiền mà. Có người ăn một giờ là 100 Mỹ Kim, nổi tiếng hơn là 200, 300. Người ta lắng nghe để được ăn tiền. Còn người thực tập là tâm từ bi, lắng nghe là để tìm cơ hội tháo mở các cái gút đó là khổ đau ở người khác ta. Cho nên theo tôi đó, quán tự tại thì vẫn hay hơn là quán thế âm. Quán thế âm nó đi về tín ngưỡng, và nó mở ra cái cơ hội ta là tin tưởng các cái sự mầu nhiệm xảy ra với người là kêu cứu lòng từ bi của vị Bồ Tát này. Còn quán tự tại đó, nó gợi mở về cái tính đó là gì, mọi người phải nhìn vào sự thật của nhân quả mà nỗi khổ niềm đau nó đang ảnh hưởng đến mình, xem đó trong tình huống này nỗi khổ đó là cái gì, tại sao nó có mặt, nó ảnh hưởng như thế nào và cách thức để kết thúc nó. Cho nên nghe cảm thông đó, trên nền tảng quán tự tại sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề một cách căn để hơn so với quán thế âm, tức là nghe nỗi khổ niềm đau của cuộc đời ta, nhưng mà không nói đến cái giải pháp. Giải pháp đây là tự tại. Thực tập và lắng nghe một cách tự tại đó cũng là nghệ thuật để trị liệu tâm lý khổ đau của người khác. Khi mà vợ và chồng hay là bạn bè, anh chị em thiếu sự cảm thông đó, thì mỗi một cái lời nói của người A sẽ được người B đó tiếp nhận đó là ngược chiều với cái dụng ý phát ngôn của người A và ngược lại. Mà cách này thì càng chia sẻ nhiều chừng nào đó, hai bên càng cãi lộn chừng đó thôi. Dân gian ta gọi đó là bị khắc khẩu đó. Khắc đó là đục đó mà, ha. Chứ chữ khắc đó, có nghĩa gốc là đục, đục đẽo. Khắc khẩu là hai cái khuynh hướng nói mà nội dung được phát ngôn ra đó là nó đấu nhau, chổi nhau, đâm nhau thôi. Nó làm cho cả hai bên mệt mỏi lắm. lỡ mà lấy vợ hay lấy chồng một người thuộc về cái nghiệp khắc khẩu đó thì khổ dữ lắm, đi không biết tu. Nhất là ở Mỹ và thế giới phương Tây này đó, mà gia đình chỉ có mấy thành viên thôi, về nhà đó là cái thời gian để mà xây dựng tổ ấm. Thời gian đó đó gần như đó là chưa đạt được 5 giờ một ngày gặp gỡ nhau trong niềm vui hạnh phúc của nụ cười. Mà bây giờ khắc khẩu với nhau đó thì khổ đau nó gia tăng gấp bội. Cho nên đó, hạnh phúc ở phương Tây tại các gia đình là tiêu chuẩn đó, thì bao giờ nó cũng cao hơn là những nước ở châu Á. Nhưng mà khi bị khổ đau bởi khắc khẩu rồi đó thì cái bế tắc của các gia đình tại phương Tây này sẽ nhiều hơn là những gia đình ở Việt Nam. Ở Việt Nam đó, người ta khắc khẩu với A, ta đi ra ngoài ta nói chuyện người B hết. Ở đây đi nói chuyện với ai, gõ cửa nhà xung quanh có ai đón mình đâu, người ta còn cảm nhận rằng mình đang làm phiền đó. Mà nếu một lần hai lần người ta còn bỏ qua, chứ lần thứ ba thứ tư ta kêu cảnh sát đó. Từ đó đó rồi mình phải đè nén ta chịu đựng, rồi dẫn đến cái tình trạng là gì, hai người là tập cái hạnh gọi là ác khẩu, tức là không ai nói với ai lời nào hết trơn, cần cái gì cứ viết ra mấy chữ trên giấy, cái đó là khổ lắm. Cho nên lắng nghe rồi mình phải hiểu được cái giới hạn biệt nghiệp của người khác, để mình thấy đó là khi họ phát ra một cái câu nói nào đó, thay vì mình trách móc, hờn dỗi, cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy là khó chịu, khó ưa, khó nghe, chướng tai, thì chúng ta bày tỏ lòng cảm thông. Chứ họ phát câu như thế, thực ra tâm không có xấu như thế đâu. Chỉ vì đó tôi và anh ấy, tôi và cô ấy đó, là có hai cái nhìn khác nhau, hai cách thức tiếp cận vấn đề khác nhau, hai cách giải quyết vấn đề khác nhau, và do đó thôi tư nhượng, tức là phải chịu khó nhường. Thay vì hai giải pháp đó nó thuộc là 5 và 8, giải pháp của mình có thể là 8, giải pháp của người kia là 5, thôi chấp nhận cái kết quả tương đối là ở 5, để hai bên không phải là hụt hặc với nhau, trục trặc với nhau. Thì đó là cái cách là lắng nghe, có kỹ năng thông tư ảm. Và nhờ đó đó chúng ta mới mở ra một cái cơ hội đó là làm cho hai người không bị bế tắc. Và đây là cách để gieo hạt từ bi. Điều 3, giúp đỡ và hỗ trợ. Lòng từ bi không chỉ dừng lại ở quan điểm, thái độ và sự quan tâm. Sau khi trải nghiệm nhận thức đúng về một hành động giúp đỡ cần thiết thực hiện đó, thì người gieo hạt từ bi đó phải thể hiện ra các hành động giúp đỡ rất là tận tình và cụ thể. Và đến đây đến chốn, người Việt Nam có câu là đừng mang con bỏ chợ, tức là giúp đỡ một cách là nửa về thôi. Và đang khi đó cái đương sự đang sự đang cần đến sự giúp đỡ này đó là hoàn toàn mất phương hướng, mất cái kinh nghiệm giải quyết, mất cái năng lực chịu đựng, mất thái độ lạc quan. Cho nên đó là không khéo đó, sau cái việc mà dẫn dắt ngắn ngủi đó đó, thì người đó bắt đầu ta quay trở về lại với cái bế tắc cũ. Cho nên nó phải tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ để cho họ đó là vượt qua một cách lâu dài. Thường lộ trình trị bệnh á, tùy theo nặng hay nhẹ, các bác sĩ có thể quy định á là 3 tuần, 1 tháng hay là vài tháng. Thì trong cái vấn đề gieo hạt từ bi đó, để khép lại nỗi khổ niềm đau và mang hạnh phúc á, chúng ta cũng phải có cái lộ trình đó là tương xứng như thế. Chứ đừng có nghĩ đơn giản rằng là qua một buổi nói chuyện, chia sẻ, người đó nhận ra được vấn đề, thậm chí có thâu băng đó, chưa chắc là về đó đã áp dụng được một cách là trọn vẹn đâu. Rồi họ vẫn bị chao đảo, rồi hoang mang, rồi suy nghĩ không biết là nên đi thế nào, tiếp tục ra sao, rồi gặp người khác mà ta tác động ra vào đó, thì giữa cái phương pháp A của người A với phương pháp B của mình đó, thì họ còn không biết rằng là phương pháp nào là ưu thế nữa. Cho nên á, chúng ta phải có những cái follow up về là giúp đỡ và hỗ trợ, vì đó là một cái nhu cầu không thể thiếu. Những người bị nghiện cờ bạc, nghiện rượu bia, nghiện ma túy đó, đến gặp tôi thì tôi thường khuyên là nếu có thời gian và biết thương chính mình đó, ra thường chiếu, thì tôi sẽ giới thiệu để hòa thượng chủ trì đó là quan hỷ nhận. Và cái công việc mà tôi đề xuất á cho những người đó làm là gì? Đó là phát tâm nấu bếp. Số lượng các tăng sĩ tại thường chiếu là khoảng 100 mấy chục. Ở đó có những cái lò nấu bằng than đá, có khi nấu bằng củi lớn lắm. Và khi cái cơ nghiện nó trỗi dậy đó, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, đó, nghiện ma túy, thì nó đều tạo ra cái sự ảnh hưởng lệ thuộc về tâm lý. Khó chịu, giả dụi, bần thần, căng thẳng, mệt mỏi, đừ đẳng, ngáp ngáp vậy đó. Mà không có đáp ứng nó đó thì nó hành hạ mình, nó quật mình. Thì lúc đó tiếp xúc với cái diệt lượng, đó là cái lò bếp thật là nóng, thì cơ thể người đó sẽ toát hết tất cả mồ hôi ra. Và cái này đó, nó là làm giả cơn. Giống như tình trạng mà chúng ta để các vật đông lạnh đó mà ra khỏi cái tủ lạnh, thì hiện tượng rã đông đó nó làm cho đó là đóng băng đó chảy thành nước. Thì tương tự cái cơ nghiệp mà tiếp xúc với nhiệt như vậy đó là tự động nó bớt đi liền. Dĩ nhiên sau khi sắp xếp xong rồi đó thì tôi không dừng lại, tôi phải tiếp tục liên lạc với người đó, rồi nhờ một thầy đang sống ở tại thường chiếu đó tiếp tục hỗ trợ, để xem là đương sự có thật sự vô trong thường chiếu để chùm bếp không, hay là vô thường chiếu để tối còn ngồi thiền không. Và đang khi cái cơn nghiện nó là khống chế nội tâm mà ngồi thiền không có hiệu quả, phải lao động tay chân, tiếp xúc với việc thật là nhiều để tâm nó quên đi bằng một cái đối tượng được quan tâm mới, để nhờ đó đó nó không dẫn đến cái tình trạng là bị ức chế ở trong đầu. Thì những người tôi giới thiệu á, phần lớn đều đạt được kết quả nếu họ chịu vào đó ở. Còn có một số đó, tôi nghe nó ngán quá, hỏi cái thời gian cần làm để vượt qua là bao nhiêu, thì tôi nói tối thiểu là 3 tuần nếu có nỗ lực lớn, còn tối đa là 3 tháng thôi. Thì trong 10 trường hợp tôi giới thiệu đó, chỉ có được 4 trường hợp người ta đến ở thôi, còn nhiều rút lui. Thì việc đó nó khó. Tương tự đối với người thân, khi chúng ta làm một cái hành động từ bi nào đó đó, phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Trong Đạo Phật Đại Thừa và Nguyên Thủy đó đều có học thuyết là hồi hướng công đức. Rất nhiều các Phật tử đã bị sai lầm bởi học thuyết này, khi nghĩ đơn giản rằng đó, tôi sau một cái việc Phật sự, việc thiện sự, một khóa kinh, nghĩ tưởng và hiến tặng cái công đức của mình cho những người mình quan tâm hoặc là chúng sinh, thì các công đức đó sẽ tiếp nhận được. Cái đó là sai lầm. Thực ra đó, đây là một thực tập mở rộng tâm từ bi thôi. Hồi hướng á, có nghĩa đen là gì? Là quấy nhìn một người nào đó, hướng về một người nào đó công đức, tức là mình muốn đưa công đức của mình hướng về trao tặng, ban cho một người nào đó được mình quan tâm. Thực tế đó là sự thực tập quan tâm thôi. Chứ còn hành động mà quấy nhìn đó không thể làm cho người được quan tâm đó là tiếp nhận được. Một cách đó là bằng vật chất cụ thể, không có. Ví dụ như chiều hôm nay chúng ta có mặt ở nhà Bác Quyền, mà tôi đoán chắc là chiều cũng có cái gì đó để ăn á. Thì bây giờ những người đến đây sinh hoạt đó, ăn xong cái món đó cảm thấy rất là ngon, gọi điện thoại về cho vợ và con mình ở nhà, nói là anh hồi hướng công đức ăn đó là món hủ tiếu này cho em và con ở nhà, thì hai mẹ con đó chỉ chảy nước miếng mà thèm thôi. xót ruột, chứ làm gì no được, vì họ có ăn đâu nó. Họ hướng công đức là thế đó, nó là sự quan tâm, ít nhất là mình có quan tâm. Có nhiều người ta thờ ơ lắm, nhất là trong văn hóa phương Tây mà cái tính privacy, riêng tư rất là cao, cho nên là dần già rồi người ta không cần phải bận tâm đến người khác, gặp nhau thế thì hỏi chào nhau cho vui vậy thôi, chứ người ta không có dụng ý là lắng nghe người ta trả lời. Ví dụ như là hai nhà làng xóm gặp nhau, how are you, cái ông kia bà kia đáp lại là em fine thank you, mặc dù hôm qua bớt đi cấp cứu. Cái thói quen mà, rồi sau đó bà đang lấy đi hello rồi chào đi thôi chứ dễ, chứ không phải là nói ra một câu là để nghe ta kể hôm qua tôi mới té, té đó do là tôi mới lót gạch nó bóng quá, láng quá, rồi nước mưa nó trơn, cái vỏ chuối nó đang nằm ở cái thềm đó tôi không để ý là tôi té. Hiếm khi nào người ta kỳ vọng như thế lắm, người ta hỏi chỉ để hỏi thôi. Đó là sự quan tâm. Như vậy sau khi hồi hướng công đức rồi đó thì chúng ta phải nỗ lực làm thành các hành động rất cụ thể. Đó là dẫn dắt, gợi mở, góp ý, tặng lời khuyên để giúp cho người bị bế tắc ở trong tình huống này đó ít nhất là có được thêm một dữ liệu tham khảo về việc mà người đó nên làm, ít nhất là nên nỗ lực một lần cho biết. Ví dụ như một người đang bị rơi vào cái dũng lầy mà bên dưới toàn là sình với bùn không, sự trợ giúp trong lúc này đó là rất cần thiết. Nếu không á, người đó sẽ chìm xuống thôi. Thì lúc đó người ta khuyên là gì? Người đó giống như đang bơi lội đó, cái chân đạp lên, chân đạp xuống, chân đạp lên, chân đạp xuống vậy đó, thì có thể kéo dài cái thời gian tồn tại ở dưới bùn, mà không đứng tại chỗ á, nó sẽ chìm xuống nè, chìm xuống như thế này. Và đồng thời lúc đó nó phải quan sát xem xung quanh có ai đến không, đến là phải tri hô lên liền. Và lúc đó có ai đó đưa một cái cây, hay là đưa một sợi dây xích, đưa một sợi dây thần quăng ra, thì mình phải bám lấy cái đó và bò vào, chứ không thể đứng ở chỗ đó được. Trong tình huống này đó, người cứu giúp không nên đó là xuống ở dưới dũng bùn, vì cả hai sẽ chết sớm hơn. Là phải cứu có phương pháp. Thì tương tự đó, là mở tâm từ bi để giúp đỡ một người nào đó, thì chúng ta phải làm có phương pháp. Mà phương pháp ở đây là gì? Trước nhất, không nên tạo liên minh nỗi khổ niềm đau với người bất hạnh. Chúng ta phải đứng độc lập khỏi cái khổ đau đó, thì người đó mới có thể đủ sáng suốt và không bị quán gà như là người trong cuộc. Và do đó đó mới có được những cái lời khuyên là cần thiết và chân thành để giúp cho người trong cuộc nhận ra vấn đề và thoát ra. Thông thường trong nỗi khổ niềm đau đó, người ta có khuynh hướng lây lan tâm lý và tìm liên minh về phía mình. Chẳng hạn như là vợ chồng chuẩn bị ly dị, sau một nỗi khổ niềm đau mà nỗ lực giải quyết không có kết quả đó, thì bên nào đó, cha và mẹ cũng muốn đứa con đứng về phía mình và kháng cự lại mà phía người thân còn lại. Cái đó là liên minh với khổ đau. Và điều đó là không nên, vì một phần đó là bất công. Vì bản bổn phận của người con là gì? Phải đem lòng hiếu kính cả cha lẫn mẹ, chứ không phải chỉ về một phía. Còn á, người cha có lỗi là có lỗi với người mẹ có lỗi là lỗi với người cha, chứ không phải là liên hệ đến mình. Thế đó là mình phải đứng trung lập để mà khuyên ngăn, hòa giải cách nào đó. Nếu mà không thể hàn gắn được thì ít nhất á, là nó không dẫn đến những cái hành động là đổ vỡ nặng nề hơn và đổ nát hơn thôi. Cho nên á, chúng ta cần phải có hành động cụ thể giúp đỡ một cách rất là bài bản, thì á, cái nỗi khổ niềm đau đó mới có thể được trị liệu, được khắc phục, được vượt qua. Điều 4, các thực tập về sự hiến tặng. Trong tiếng Bali đó, bố thí và cúng dường á được dùng mà một từ giống nhau là dana, d a n a. Người Trung Quốc đó là vốn là một nền văn hóa có nhiều cái phân biệt trong ngôn ngữ, cho nên khi dịch cái từ dana này ra đó thì họ chia làm hai cái cấp độ khác nhau. Đối với những người cao quý hơn họ, khi họ dâng cúng á thì họ gọi là cúng dường, viết tắt của gọi là cung cấp và dưỡng nuôi. Còn đối với những người tiếp nhận là thấp hơn người tặng đó thì họ dùng cái từ bố thí. Thí là ban tặng mà. Bố là ban bố ban tặng, thí là cũng là thí cho. Là động từ kép đó là một cái diễn tả về việc hiến tặng các cái sở hữu mà mình đang có hợp pháp cho những người khác và giúp cho người đó trở thành là chủ nhân mới của những sở hữu này. Đây là một cái từ rất là trung tính. Nhưng mà qua cái sự phân biệt cảm xúc đó thì cho tăng ni thì người ta gọi là cúng dường, cho người nghèo, người đau khổ, cơ nhỡ bất hạnh đó thì người ta dùng bố thí. Thì cái từ gốc đó nó không có như thế, mà khi phân định ra thì nó trở thành là rất là rắc rối. Thực tập và đa na đó là một thực tập từ bi cụ thể, chia sẻ cụ thể để mang lại các niềm vui, hạnh phúc, nụ cười một cách rất là cụ thể. Tôi xin chia sẻ có ba hình thức. Thứ nhất á là hiến tặng các sở hữu hợp pháp bao gồm động sản, bất động sản. Cái này được gọi chung đó là bố thí tài Phật. Ngoài bố thí tài Phật ra thì kinh điển Pali và Đại Thừa đó đều có đề cập đến hai loại hình bố thí khác. Đó là hiến tặng niềm vui không sợ hãi và hiến tặng chân lý Phật qua hình thức là các lời khuyên. Đó là bố thí pháp. Thì cả ba cái đó tôi gọi là một cái giống chung, đó là bố thí theo thầy Phật dạy. Nó rất là cần thiết. Mà người thực tập từ bi đó không thể không làm. Cho nên dầu mình đang bị thất nghiệp, khó khăn về nguồn tài chính, từ cái sự tự lập đó, đang gặp trở ngại, cũng không vì thế mà chúng ta không thực tập với là đa na. Có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có nguồn tài chính làm đó, thì chúng ta tùy hỷ công đức với những người làm, hoặc là vận động, kêu gọi, tán dương, ủng hộ tinh thần cho những ai trực tiếp làm, và mình đó là hỗ trợ bằng công quả, tức là bỏ công ra để góp phần. Hình thức thứ hai đó, đó là hiến máu và hiến mô tạng. Về sự an toàn trong cơ thể đó thì mỗi năm mỗi người là chỉ được khuyên tối đa hiến máu 3 lần, ít nhất là có 4 tháng để máu có thể tự tái tạo lại và giúp cho người hiến đó trở lại cái sức khỏe bình thường. Tại nhiều cái việc hiến máu đã đang mang lại cái sự sống cho những người mà việc thiếu truyền máu vào có thể dẫn đến cái chết. Và đây là một trong những bố thí rất là có ý nghĩa. Chùa Giác Ngộ, tôi đề nghị là mỗi năm tổ chức hiến máu 6 lần. Cách đây vài giờ, tức là Chủ nhật 18 tháng 6 2017 tại Việt Nam đó, thì có 350 người hiến máu, tức là trung bình cứ một lần là khoảng 350 đến 400. Mỗi đợt đó tùy thuộc vào sức khỏe của người bệnh, tức là sức khỏe của người phát tâm, có khi đó chỉ có đạt được 80% người đến hiến máu thôi, tại vì có những người bị chứng bệnh tim, bệnh gout, rồi bệnh viêm da khớp và một số bệnh truyền nhiễm, thì sau khi xét nghiệm á thì người ta thấy là máu này không thể sử dụng được. Cho nên á là tán dương công đức của người đó nhưng không thể tạo cơ hội cho người đó hiến tặng được. một năm làm 6 lần như thế thì ít ra cũng đã được khoảng gần 2.000 trường hợp thiếu máu, rất là tích cực. Hiến mô và hiến tạng đó hiện nay đó là một nhu cầu rất lớn. Ngân hàng mô tạng á của Mỹ là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới. Việt Nam có 93 triệu dân, số lượng người phát tâm hiến mô tạng là vẫn còn có ít. Nếu người hiến mô tạng còn trẻ và khỏe, lỡ mà bị tai nạn giao thông hay là một cái bạo bệnh gì đó dẫn đến cái sự sống là không thể tiếp tục được kéo dài, thì việc hiến mô tạng đang lúc người đó còn sống ở tuổi cuối đời đó sẽ làm cho người đó có cơ hội đó hiến tặng sự sống tối thiểu là 6 người và nhiều là 13 trường hợp. Thì tôi tạm gọi đó là hiến mô tạng là cách thức tạo cơ hội cho 6 đến 13 người được sống và tái sanh thêm một lần nữa ngay trong cơ thể này, chứ không phải chờ sau khi chết. Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật đó, Đức Phật có đề cập đến bố thí nội tài, một phần của bố thí vật chất. Thì nội tài được định nghĩa là toàn bộ cơ thể này. Thì trong nền văn hóa Quán Độ đó, cái bố thí nội tài quan trọng nhất là hiến cúng luôn cả cái cơ thể này, thậm chí là cho cọp dữ, chó sói, bèo, sư tử ăn, để theo đó đó trong ngày hôm đó là nhiều con vật nhỏ hơn không bị giết chết. Chỉ như đây thì là một cái hình ảnh biểu đạt tượng trưng thôi, chứ làm như thế thì làm sao người đó có cơ hội để hành Bồ Tát đạo được, giúp cho nhiều người được. Vì Đức Phật quan tâm là gì? Lễ cho số đông chứ không phải là cho một người. Bây giờ mình bỏ cái mạng sống này để cho con cọp ăn thì không lợi ích gì cho ai á. Mà lúc đó nó không có cái hình ảnh nào khác để mô tả, cho nên là kinh điển Đại Thừa phải chấp nhận sử dụng cái hình ảnh giới hạn đó, dễ bị hiểu lầm đó. Thì mới khoảng một vài thập niên trở lại đây đó, cái công nghệ lắp ghép tạng á, từ cơ thể A sang cơ thể B thành công á, thì lúc đó người ta mới thấy rằng là Đức Phật đi trước thời đại về việc đó là khích lệ gieo hạt giống từ bi về sự sống ở những người khác. Như vậy bố thí nội tài là bố thí lục phủ ngũ tạng, một hình thức lắp ghép mà sự sống của người được lắp ghép nó được đảm bảo ít nhất là 5-10 năm. Tôi tiếp xúc với nhiều người đã phát tâm làm công việc này. Chùa Giác Ngộ thì mới vận động hiến mô tạng 2 lần thôi. Lần thứ nhất vào năm 2015 có khoảng 350 người phát tâm hiến. Lần thứ hai đó 2016 thì có 550 người đã làm công việc đó. Lần thứ hai này tôi phối hợp với Trung tâm Điều phối Lắp ghép Mô tạng Quốc gia thuộc Bộ Y tế, cho nên số người hưởng ứng là lớn hơn. Và tương tự đó 2017 đó, vào cuối năm tức là tháng 11, tôi tin rằng là số lượng người sẽ tăng trưởng nữa. Hai nhân vật mà tôi gặp sau khi lắp ghép mô tạng thành công đó thì sức khỏe họ rất là ổn định. Thứ nhất là Hòa Thượng Thiện Long, trụ trì chùa Phật Tổ. Sau khi lắp ghép gan thành công đó, từ một cậu bị tai nạn giao thông thì chẳng những sức khỏe Hòa Thượng tốt mà Hòa Thượng còn trở nên rất là trẻ trung, trẻ hơn 20-30 tuổi, nay là 67-68 tuổi, nhưng mà có cảm giác lúc nào cũng giống như là một chàng thanh niên 30 tuổi hoài thôi, không thấy mệt. Người thứ hai mà tôi có dịp tiếp xúc là nghệ sĩ ưu tú Minh Vương, một giọng ca cải lương rất là đặc biệt. Sau khi lắp ghép tạng, gấp lép thận thành công đó, thì nghệ sĩ Minh Vương đi tới đâu á, không phải ca một bài nữa mà 2-3 bài. Bây giờ ông bắt đầu có đổi cái nữa, không muốn ca cái lương nữa, ca tăng nhạc, thì tăng nhạc nó xung độ hơn, ông ca nhạc bóp, nhạc rock. nó làm cho ông ấy có cảm giác là rất là trẻ trung, không giống như trước đây nữa. Đó là những cái thay đổi về tâm sinh lý sau khi sự lắp ghép mô tạng được thành công. Trên đời này nó có hàng triệu người là thành công trong các vấn đề lắp ghép tạng. Như vậy đó, thực tập tâm từ bi trong tình huống này đó là chúng ta mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc cho những người có cơ hội tiếp tục sống. Cái đó rất là quan trọng. Còn thân thể này đó, nói theo kinh Pháp Cú đó, chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đức Phật đang nói về cái tiến trình đó là thổ tán. Dầu là cơ thể của ai, vua chúa hay bình dân, thì cuối cùng cũng là khúc cây vô dụng thôi. Còn nếu hỏa thiêu đó thì trong vòng 4 tiếng thì nó chẳng những không còn là khúc cây mà chỉ còn lại những cái tro cốt, sau đó là thả xuống sông hết. Thì tại sao mình không dám mạnh dạn là hiến mô tạng? Nó trở nên hữu dụng. Và nếu như chúng ta nhìn thấy cái mô tạng đó đang lắp ghép và thành công trong những cơ thể khác đó, thì mình giống như đang được nhân bản vậy. Và về phương diện nhân quả đó, thì người đó sẽ có gen di truyền khỏe trong một gia đình có cái bẩm chất di truyền tốt này, để sinh ra đó họ có sức khỏe tốt hơn và sống thọ hơn mọi người. Về hiến thi thể cho y học đó, thì thi thể vô dụng này sẽ được sử dụng cho các bác sĩ thực tập sinh tối thiểu 3 năm. Cho đến lúc mà thi thể này không còn giá trị để mổ xẻ nữa, thì tùy theo cái nguyện vọng lúc chúng ta đăng ký, rằng là nó sẽ được trả về cho người thân làm bữa hóa thiêu hay là chôn. Hoặc nếu không có nguyện vọng đó, thì cơ quan y tế tiếp nhận thi thể này đã sẽ làm công việc đó trong cái ngày lễ gọi là tạ ơn những người đã phát tâm hiến thi thể cho y khoa. Thì bằng cách này đó, người thực tập và hiến thi thể đó đang trở thành là người phi ngã rất là lớn. Tức là không còn chấp thi thể này là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Cho nên sau khi chết người đó có một tiến trình tái sinh rất nhanh chóng, nhẹ nhàng, không sợ hãi, không lo lắng gì hết đó. Đó là cái lợi ích rất là tích cực của người phát tâm hiến thi thể. Thì tôi cũng rất mong tất cả các thành viên của tăng thân Nụ Hồng đó kêu gọi các bạn bè của mình là công việc đó. Tôi cũng đã phát nguyện vừa hiến thi thể vừa hiến luôn mô tạng, tức là sau khi chết đó, thì toàn bộ này không cần phải lấy lại cái gì hết trơn á. Tức là mình đăng ký cả hai cái lĩnh vực. Người nào chỉ hiến mô không á thì thi thể còn lại, người nào hiến thi thể không thì mô người ta không đụng đến, tạng người ta không đụng đến, còn hiến mô tạng luôn á thì toàn bộ được sử dụng, nó trở nên hữu dụng hơn. Trong giới tu sĩ Việt Nam á, bây giờ chỉ mới có được 50 người hiến mô tạng và thi thể thôi, còn số đó còn quá ít. Ở Việt Nam thì có thói quen là gì, các hòa thượng lớn sau khi chết thì người ta xây tháp thờ, và đang khi còn sống người ta cũng đã xây tháp rồi, thì cái này không cần thiết lắm. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đề cập đến 3 đối tượng đáng để tôn thờ qua việc xây tháp, đó là Như Lai bậc chánh đẳng giác, thứ hai là bậc đại A-La-Hán, thứ ba đó là chuyển luân thánh vương. Còn các đối tượng còn lại là không cần thiết, cho nên sử dụng phương pháp thiêu để cho mọi việc đó tăng tốc đó, trôi qua nhanh hơn. Do đó đó, tôn thờ các vị tăng sĩ trong một cái tháp mộ đó là đang giam nhốt người đó ở trong cái hình thức đó mà vốn không cần thiết. Bây giờ thiêu thì uổng đi, vì thiêu thì toàn bộ cái đó thành tro cốt rồi, mổ xẻ thì mình cảm thấy nó hơi bất dẫn. Thằng thân thể này được mổ ra, cắt ra, rồi chi phần được lấy ra, thực tế thì có gì đâu. Thấy thì mình thấy gớm, còn không thấy thì thôi. Còn mình đã học tu Phật rồi, hiểu học thuyết phi ngã rồi đó, thì cái đó cũng là chuyện bình thường. Thân thể này cũng là vay mượn thôi. À, lúc nào đó mình phải trả thân thể này về các cái nguyên liệu mà chúng ta vay mượn, gồm có nguyên liệu đất, nguyên liệu nước, nguyên liệu gió, nguyên liệu lửa thôi. Chứ có gì là cái của mình đâu. Và thực tập đó sẽ giúp cho chúng ta đó trải nghiệm tâm từ bi ở mức độ lớn nhất. Điều cuối cùng, phụng sự Phật Pháp và phụng sự nhân sinh. Đây là ứng dụng của tâm từ bi ở phạm vi lệ lạc. Đạo Phật về bản chất là một tôn giáo nhập thế. Ai đã từng đi hành hương đất Phật tại Ấn Độ đó sẽ thấy có ba ấn tướng rất quan trọng của Đức Phật trong tư thế ngồi. Thế một, ấn tướng thiền định, hai lòng bàn tay trái và phải là đặt lên nhau để ở vị trí rốn hay là đan điền, tượng trưng cho sự tu tập đúng phương pháp, đạo đức, thiền định, trí tuệ để khép lại toàn bộ nỗi đau, để trở thành bậc giác ngộ. Tướng hai, ấn tướng xúc địa, lòng bàn tay phải, bàn tay trái đó là tiếp xúc với đầu gối trái, và lòng bàn tay phải giơ ngang ở vị trí cái chóp mũi của mình. Ngoài ra người ta còn có làm một số biến thế khác tượng trưng cho việc tiếp xúc với trái đất, đánh dấu cái thời điểm mà Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề để giác ngộ, và Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đã chứng biết việc đó, gây một sự chấn động lớn về tâm thức. Giờ nghĩ bóng thì ấn tướng này tượng trưng cho việc đi vào cuộc đời, xúc là tiếp xúc, địa đó là quả địa cầu, tức là cuộc sống, tiếp xúc với cuộc sống. Tức là nó là chủ trương đi vào cuộc đời của Đức Phật. Chủ trương này đã được Đức Phật thực hiện rất rõ. 6 tháng đầu sau khi giác ngộ đó, Đức Phật ở núi Linh Thú. Khi tiếp nhận chùa Trúc Lâm, Đức Phật đã từ bỏ đời sống du mục. Mặc dù đó, Trúc Lâm cách Linh Thú chưa đầy 2 cây số đường chim bay. Đường lên núi Linh Thú nếu đi bộ chỉ tốn nhiều nhất là 25 phút. Và Đức Phật vẫn phải ở thành thị thôi. Để giúp cho đó quần chúng là tiếp xúc với đạo Phật dễ hơn. Đang khi Phật giáo đại thừa phát triển đó thì nhiều tăng sĩ có khuynh hướng là xây chùa ở rừng sâu và núi cao. Tốt cho người thực tập nhưng mà không có tốt cho người đến học đạo được. Vì nó quá mất nhiều thời gian. Ấn tướng thứ ba đó là ấn tướng chuyển pháp luân. Bàn tay đó, ngón trỏ và ngón cái đó tạo thành một vòng tròn, 3 ngón còn lại đó tạo thành một cái vòng cong, đang tức là khép kín với nhau như thế này. Và tay trái cũng làm tương tự và đặt 2 cái bàn tay này ở trước ngực. Đó là tượng trưng cho việc độ sinh bằng phương pháp tứ thánh đế. Người Trung Quốc á, đã cố tình dịch Ariya Chakka là thánh đế trở thành đó là diệu đế, tức là sự thật màu nhiệm. Còn thánh đế có nghĩa là gì? Người phàm nếu thực tập theo sẽ trở thành thánh. Bởi vì cái cốt lõi của đó là thánh đạo Ariya Magga, tức là cái con đường dẫn từ một người phàm thành là chân nhân, chân nhân thành tiệm cận thánh nhân, tiệm cận thánh nhân thành thánh nhân. Chứ đây nó không có cái gì là màu nhiệm á, nó là khoa học rất là rõ, hễ làm theo, thực tập theo là có kết quả giống như nhau thôi, không khác. Như vậy qua ba ấn tướng này đó thì các tổ của Phật giáo Ấn Độ đó mô tả về cái chủ nghĩa nhập thế của đạo Phật. Nhưng rất tiếc là trong quá trình phát triển Phật giáo thành các bộ phái, nhất là 10 tông phái của Trung Quốc, 14 tông phái của Nhật Bản, Mật tông của Tây Tạng, Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông của Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên, người ta đã quên dần về toàn bộ chủ nghĩa nhập thế của đạo Phật nè. Cho nên là các chùa phần lớn chỉ giữ lại cái tượng Đức Phật đó là thiền định thôi, tức là chuyên tu. Đang khi Đức Phật xuất địa đi vào cuộc đời, Đức Phật chuyển pháp luân là độ sanh bằng tứ thánh đế đó, là không còn được để trên chánh điện của các chùa nữa. Từ đó nó ảnh hưởng đến cách tu, cách làm đạo, cách phụng sự dân sinh. Phụng sự dân sinh thì phải trở nên năng động. Trong các bậc đạo sư thời hiện đại này đó, thì tôi cho rằng là hai bậc đạo sư này là vĩ đại nhất, đó là Đức Đại Lai Lạt Ma thứ 14 và Thiền sư Nhất Hạnh. Nếu Đức Đại Lai Bậc Ba không có vai trò là vua của Tây Tạng, tăng thống của Phật giáo Tây Tạng, thì có lẽ là ảnh hưởng của Ngài Đạt Lai Lạt Ma chưa chắc gì là hơn tầm ảnh hưởng của Thiền sư Nhất Hạnh đối với cái việc làm đạo. Thì hai vị cao tăng này đó, chúng ta thấy là có một cái cuộc đời hành đạo rất là ấn tượng. Đức Đại Lạt Ma năm nay là khoảng 83 tuổi, làm việc là không mệt mỏi. Thì sư Nhất Hạnh á, cho đến năm 2013, sau cái cơn bạo bệnh á, thì mới ngưng cái việc hoạt động Phật sự thôi. Nhưng mà cái nguyện vọng tiếp tục sống để làm gương cho các thế hệ học trò mà ở trong nước và làng Mai Thái là 400, ở làng Mai Pháp và Mỹ đó cộng lại cũng là 300-400. Cho nên á, dầu là mất cái năng lực đó do thần kinh nói đã bị hư, nhưng mà tâm và sự cảm nhận của Ngài vẫn rất là rõ. Cách đây vài tháng tôi có đến thăm viếng Ngài tại làng Mai Thái Lan và cảm nhận được từ đó. Khi nói đó, Ngài cảm nhận được, nháy mắt được, gật đầu được. Ở trong nước thì chúng ta có những bậc cao tăng khác như là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, qua đời ở tuổi 96. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, qua đời ở tuổi 94. Rồi nhiều vị khác rất là đặc biệt. Tức là cái năng lực phụng sự đó là không mòn mỏi, không mệt mỏi. Tức là phụng sự cho đến lúc nào đó là do cái giới hạn vô thường của cơ thể không còn điều kiện để làm được nữa thì mới ngưng thôi. Đó là tinh thần nhập thế. Và đó là biểu đạt của tâm từ bi. Trong Kinh Tạng Pali có một cái đoạn mô tả mà theo tôi rất nguy hiểm. Đó là sau khi giác ngộ đó, Đức Phật Thích Ca đã thối chí đi, muốn nhập Niết Bàn. Lúc đó khởi lên một cái nhận thức rằng là cuộc đời này đó lắm nhiều bụi của vô minh, cho nên đó là khó hiểu được chân lý mới, Niết Bàn, an lạc. Do đó truyền bá nó ra đó thì nhiều người đó sẽ phá chánh pháp mà rơi vào cái tội đọa, cho nên tốt nhất là nhập Niết Bàn. Thì tôi cho rằng đây là cái đoạn do người sao biên tập vào. Mà mục đích của đó là gì? Cải đạo những người theo Ấn Độ giáo thôi. Thì khi dựng cái câu chuyện đó ra, người ta mới gắn kết thêm một cái nội dung thứ hai, đó là Phạm Thiên Sahampati đảnh lễ Đức Phật 3 lần và cầu nguyện Ngài đó là vì lòng từ bi, đừng vì những người phá pháp đó, hãy chuyển chứ là chân lý để cho nhiều người được lợi lạc, chắc chắn sẽ có người tiếp nhận được. Sahampati đó được xem là biểu tượng thượng đế của Bà La Môn giáo, mà đứng ra lại Đức Phật 3 lần cũng giống như là tôi giao giang sơn vũ trụ này cho ông. Thì như vậy cái dụng ý từ cái câu chuyện dựng lên này là gì? Đó là thay vì đi theo Bà La Môn giáo qua việc thờ Phạm Thiên, tốt nhất những người Ấn giáo này hãy đi theo Đức Phật, vì Phạm Thiên đã trở thành đệ tử của Đức Phật rồi. Cái ẩn ý của câu chuyện nằm ở chỗ này. Nhưng vì mục đích là cải đạo và truyền đạo, Cho nên cái câu chuyện đó nó gặp phải những cái mâu thuẫn về lý tưởng của Đức Phật. Chúng ta nhớ trước khi đi tu là Đức Phật đã tự sự với cha, làm thế nào con già, con trẻ hoài không già, làm thế nào khi già không bệnh, làm thế nào khi bệnh không chết, làm khi nào đó là không bị khổ đau. Thì vua là bó tay chấm cơm thôi, đâu có thể tháo mở được. Và từ đó đó mới tạo cái nguồn động lực cho Thái tử Tất Đạt Đa đi tu, nó từ bỏ cơ hội làm vua, tìm kiếm một phương pháp mới, đó là tâm linh. Và trải qua 6 năm khó khăn sai phương pháp, cuối cùng mà phát hiện ra trung đạo, bát chánh đạo, thì không có lý gì mà sau khi giác ngộ là Đức Phật muốn chết liền. Là người có trí tuệ đó, là người sống rất là an lạc tự tại thảnh thơi, chứ đâu có muốn tự tử. Muốn chết đó là một hình thức là trầm cảm. Thì cái câu chuyện dựng lên nó có cái chỗ dở chỗ đó. Do đó tinh thần nhập thế của Đức Phật đó được hiểu là rất năng động, qua chủ trương này các đệ tử mỗi người hãy đi mỗi hướng, không đi trùng hướng nhau, hãy đi vì phúc lệ, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, cho nhân loại và chư thiên này. Đó là một cái chủ trương rất rõ. Về sau này dựa vào những bài kinh về chính trị, Tề Giam Trị Quốc Bình Thiên Hạ của Đức Phật trong kinh Tạng Pali đó, là một số nhà chủ trương Phật giáo nhập thế. Tiếng Trung Hoa thì gọi đó là Nhân Gian Phật Giáo. Vào năm 66 đó, khi viết Hoa Sen Trong Biển Lửa đó, thì Thiền Sư Nhất Hạnh dịch cái từ đầu tiên đó là Engage Buddhism, thì mở ra một cái nhận thức mới về việc là can thiệp Phật giáo vào các phương diện xã hội và chính trị để mang lại hòa bình, kết thúc các cuộc chiến, đặc biệt là những cái cuộc nội chiến. Thì đây là một cái hành động từ bi rất rộng, rất lớn, mà người tham gia vào nó phải chấp nhận cái rủi ro, đó là trở thành kẻ thù của cả hai phía. Thì thông thường trong chiến tranh đó, người ta muốn mình phải là đứng về phía này hay là chọn phe kia thôi, chứ không thể là đứng lên trên cả hai. Khi mà mình không chọn phe nào hết đó, thì các phe đều nghĩ mình là đối thủ và ghép mình trở thành là cái phe đối lập thôi. Đó là cái rủi ro mà người thực hành hạnh Bồ Tát đó phải có bản lĩnh chịu đựng để vượt qua nó. Nên sau khi hành đạo và học tại Hoa Kỳ từ năm 66 cho đến 69 đó, thì sư Nhất Hạnh đã quyết định rời khỏi Hoa Kỳ, sống ẩn cư ở Pháp một thời gian. Rồi đến năm 1982 đó mới chính thức đó là sáng lập Làng Mai, mở con đường hành đạo theo một phương pháp mới. Việt Nam Cộng Hòa là tước cái quốc tịch của Thiền Sư Nhất Hạnh, cho nên đó là khi mà vận động hòa bình cho Việt Nam thì Thiền Sư Nhất Hạnh không còn cơ hội trở về Việt Nam nữa. Mỹ thì là nước tự do cho ở thôi, nhưng vì là một cái người quá giải hận thù giữa hai bên trong một cuộc chiến, cho nên có lẽ là Thiền Sư Nhất Hạnh nghĩ rằng là ở Mỹ đó thì sẽ bị ngộ nhận rằng là thân với Mỹ, cho nên tốt nhất là rời khỏi Mỹ khi mà cái vận động hòa bình cho Việt Nam nó bị thất bại. Chứ nếu mà mục sư tiến sĩ Luther King còn sống đó, không bị ám sát vào tháng 4 1968 đó, thì cái tình thân hữu giữa hai vị này đó có thể làm cho cái phong trào phản chiến trên nền tảng là ứng dụng từ bi chấm dứt hận thù về chiến tranh của Thiền Sư Nhất Hạnh đó sẽ nở hoa cái trái lớn hơn nhiều, chứ không phải chọn cái con đường qua Pháp để ẩn cư đâu. Chấp nhận sự bị quy chụp, người thực tập tâm Bồ Tát nhập thế bằng phương diện xã hội và chính trị đó là mở ra những cái cánh cửa tình thương, hạnh phúc cho nhiều người hơn. Và dĩ nhiên là cái rủi ro cho phía mình như đã nói chắc chắn là phải có. Cho nên chúng ta noi vào những cái tấm gương này đó, khi là một Phật sự hay một thiện sự gì đó bị phê bình, chỉ trích, thị phi, phá đám, chọt gậy bánh xe, gây sự theo kiểu cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, cũng xem đó là chuyện thường thôi. ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói đó, người hoàn toàn bị chê, người hoàn toàn được khen không có ở trên đài. Đây là một hiện thực, tức là hễ ai được khen thì người đó bị chê ở một phương diện khác thôi, và phải vượt lên trên những cái giới hạn đó đó, để cho lòng từ bi của ta đó là thẳng bước đi về phía trước ta, và phủ trùm lấy những vấn đề bất hạnh, những hoàn cảnh khổ đau, những cái bế tắc ở trong cuộc sống ta. Và đó là cái con đường được gọi là Bồ Tát Đạo. Đối với Phật tử tại gia đó thì chúng ta nên phát tâm phụng sự và làm các tình nguyện viên. Truyền thống làng Mai thì có 14 đạo đức tiếp hiện dành cho cư sĩ tại gia, mà thường vào những ngày đọc giới đó thì nội dung đó được ôm lại. Đó là tinh thần nhập thế rất mạnh. Còn đối với các trường truyền thống khác đó thì việc nhập thế nên được thực hiện là gì? Đó là phụng sự dân sinh dưới hình thức là phụng sự viên hay là tình nguyện viên. Từ năm 2014 khi chùa Giác Ngộ bắt đầu trùng tu lại thì tôi đã lập cái mạng lưới phụng sự viên, và rất là ngạc nhiên là có 2500 mấy chục thanh niên sinh viên Phật tử tham gia vào trong mạng lưới này. Như vậy là mỗi một cái khóa tu, lúc đó là chùa đang xây nó ngổn ngang lắm, thì thứ bảy đó, tôi cho ngưng lại từ 1 giờ chiều đến tối để làm vệ sinh, để chủ nhật là có khóa tu. Trung bình là 750 người đến 900 người tham dự trong một cái diện tích 750 mét vuông thôi, có được 7 lầu. Mỗi khi có một Phật sự nào đó, đó chỉ cần có một cái thông báo ngắn ở trong Viber group thôi. Cái số lượng, ví dụ mình cần là 100 thì có 100 người hưởng ứng à. Rồi mình yêu cầu những người tham gia là có cái kỹ năng gì, có năng khiếu gì đó, thì người ta sẽ đăng ký đúng với cái kỹ năng đó. Từ đó tôi mới dẫn đến một nhận thức là gì? Là các Phật tử năng động, dấn thân phụng sự không có thiếu. Chỉ có điều là nhiều tăng ni không biết tận dụng thôi. Cho nên đó là phần lớn đến chùa tham dự một khóa kinh, đó là một sự tu tập chút xíu xong rồi về. Còn nếu mình mời gọi đó, thì người ta được phần tham dự thì người ta sẽ trở thành gắn bó hơn. Mà việc chùa thì Phật sự đó hiệu quả hơn. Các tăng ni rảnh tay để đầu tư cái việc quan trọng đó là Phật Pháp, giảng kinh, hướng dẫn, khóa tu thôi. Còn các cái công việc khác, tạm gọi chung là nhóm công việc công quả đó, thì có nhiều tình nguyện và phụng sự viên sẽ làm. Nếu các tăng ni đều nhận ra được vấn đề này ở trong nước hay là nước ngoài đó, thì tôi tin rằng là Phật giáo Việt Nam sẽ phát triển gấp đôi. Chứ không giống như bây giờ, phần lớn các thầy vừa làm là tổng vệ sinh, là tổng giám đốc, tôi lo từ A đến Z hết. Cho nên không còn thời gian tập trung vào cái mảng chính nhất, đó là vai trò lãnh đạo tinh thần, mà tôi tạm gọi là bác sĩ tâm linh. Cái vai trò là quan trọng nhất. Cũng như bác sĩ trải qua 7 năm học tập mà ra đó mà không có chẩn đoán bệnh được, không cho to thuốc được, không điều trị kết quả được, thì thôi nghỉ nghề đó là cho rồi. Thì tu sĩ cũng vậy, cái vai trò đó là quan trọng nhất, còn những việc khác đó là thứ yếu thôi. Như bây giờ đó thì chỉ có một thiểu số tăng ni làm vai trò này, đại đa số còn lại đó thì là thiên về tín ngưỡng. Và do đó nó dẫn đến tình trạng là các Phật tử bị mù chữ Phật Pháp tập thể, vì nhiều tăng ni vẫn chưa trải qua các trường lớp Phật học, hay là những cái tu viện chưa tu thì cũng được dạy Phật Pháp nền tảng và căn bản, thì lấy đâu mà hướng dẫn bài bản cho Phật tử tại gia được. Nên từ đó đó chỉ dừng lại tín ngưỡng thôi, vì tín ngưỡng chỉ cần học á chậm lục nhất là một tuần lễ là đã biết rồi, khỏi phải đầu tư nhiều. Giống như cái ngành nail mà một tháng là có license để làm việc rồi, hoặc là chậm lục là 3 tháng là làm việc được, chứ không phải là đầu tư 4 năm đại học rớt lên rớt xuống thiếu nợ đó là vài trăm ngàn Mỹ kim sau khi tốt nghiệp. Do đó đó là phụng sự dân sinh thì phải bắt đầu bằng cái vai trò tâm linh. Còn những cái mảng khác đó nên mời gọi các Phật tử tham gia. Và các Phật tử cũng nên đừng có nệ hà, là vì lòng từ bi mà, ai cũng bận ở phương Tây này. Nếu mà mỗi người đó là góp một bàn tay, một công sức, một tấm lòng, một thời gian, một tỉnh tài, một tỉnh lực, thì không có Phật sự gì mà không thành công. Cho nên tôi thường kêu gọi đó, các tăng ni ở hải ngoại nếu làm đạo đó thì nên bắt chước mô hình của làng Mai, tức là có là sinh hoạt bằng tiếng Việt và sinh hoạt bằng bản ngữ tiếng Anh, dành cho đó là người Việt Nam thế hệ 1,5 trở đi và người bản địa, còn tiếng Việt là dành cho người Việt Nam trung niên và lão niên. Như vậy là trong một ngày sinh hoạt đó, chúng ta phải có luôn cả hai nội dung thích ứng đó. Mà muốn như thế thì các Phật tử tri thức phải bắt tay vào luôn, vì nhiều tăng ni không có năng lực ngoại ngữ, có muốn cũng không làm nổi. Cho nên là những cái chương trình sinh hoạt tu học vào ngày Chủ nhật, nếu có pháp thoại thì các Phật tử tại gia tôi nghĩ rằng đó là đủ năng lực để dịch rượt đuổi. Chỉ cần thành công 70% đó là đạt yêu cầu. Vậy lúc đó, đó tôi không tin rằng là giới trẻ sẽ bỏ đạo Phật, dẫn đến cái tình trạng như là cộng đồng Phật giáo Nhật Bản và Trung Hoa đã bị thất bại và mất dần cái chỗ đứng Phật giáo ở tại đây, nhất là ở đảo Hawaii. Trong những cái truyền thống Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại đó thì phương pháp làng Mai đó là tạo ra tính thích ứng. Tôi có cơ hội giúp cho sông làng Mai với vai trò là phó ban tổ chức ở thành phố Sài Gòn năm 2005, 2007, 2008 đó, thì tôi thấy rất hay cái phương pháp mà làng Mai làm, đó là sư ông là giảng tiếng Việt, có 10 tăng ni đó xuất thân ở 10 quốc gia đã dịch đó là rượt đuổi cho là gần 400 xuất thân từ 34 nước đó, có thể nghe trực tiếp từ hệ thống thông phiên dịch này. Mà còn một cái máy đó nó chỉ có chức năng FM, tiền mua ở Việt Nam nhiều nhất là $50, gắn cái headphone vào tai thôi, ngồi theo nhóm thì tự động đó, với cái đài được thông báo trước tần số nào đó là tiếng Anh, tần số nào tiếng Hoa, tần số nào là tiếng tiếng Hàn, tần số nào là tiếng Nhật, vân vân, thì mọi người đều có thể nghe được hết. Thì bằng cách phối hợp đó đó thì tôi nghĩ rằng là cũng với thời gian đó, công sức đó, phụng sự đó, cái lệ lạc từ động cơ từ bi đó sẽ lớn hơn nhiều lắm. Đó là tính tổ chức. Nhưng rất tiếc là nhiều ngôi chùa ở hải ngoại chưa tận dụng được phương pháp này. Còn nghi thức của làng Mai thì có ấn bản tiếng Anh, ấn bản tiếng Việt. Soạn thì nó đòi hỏi đến thời gian, sử dụng là cái ấn bản tiếng Anh của làng Mai để sinh hoạt cho giới trẻ Việt Nam tại đây và người bản địa tại đây, thì tin rằng đó là Phật giáo ngày càng phát triển. Mà không đó, Việt Nam giống với Campuchia, Thái Lan, tức là co cụm việc phụng sự Phật giáo trong cộng đồng của mình thôi. Cho nên là 500 ngôi chùa ở hải ngoại nhưng lại không mang được lợi ích lớn cho cộng đồng bản địa. Đó là một cái uổng ích rất là lớn. Đăng ký Thiên Chúa Giáo và Tin Lành đó, trước khi vào Việt Nam, người ta đã dịch Kinh Thánh ra tiếng AD và nhiều cái tiếng phương ngữ của dân tộc thiểu số. Còn tiếng Việt ta đã dịch lâu rồi. Còn mình thì vẫn sử dụng có một ngôn ngữ thôi, không có đa dạng. Cho nên nó giới hạn đối tượng được phụng sự. Và do vậy cũng là cái động cơ từ bi giống như nhau. Hành động từ bi, thời gian từ bi, tâm huyết từ bi, công sức từ bi bỏ ra giống nhau. Nhưng mà hiệu quả Phật sự bị giới hạn. Là do vì chúng ta chưa tận dụng được các cái phước báo của thời kỳ kỹ thuật số. Kính thưa các vị đồng tu, thì đó là các phương diện gieo hạt giống từ bi mà mỗi một tăng thân hay là đạo tràng tu học đó là tùy theo điều kiện của mình mà tham gia hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc cả 5 các phương diện đó. Thì tôi tin rằng đó là Phật giáo chúng ta đó sẽ lan rộng và phát triển mạnh. Hiện nay đó, theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2009 đó, thì Việt Nam chưa có được 7 triệu người trên tổng số 93 triệu người là Phật tử. Và cái thông báo gần đây của Ban Tổ chức Chính phủ thông qua chương trình hợp tác giáo dục Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Sri Lanka thì cho biết là cái số lượng thống kê mới là lên tới khoảng 13 triệu trên tổng số 93 triệu. Dù là thống kê 2009 hay là 2017 thì chúng ta phải ghi nhận rằng là sự tụt giảm dân số Phật giáo trong nước là một báo động đỏ đáng được quan tâm. Đang khi đạo Phật cắm rễ ở phương Tây đó là không đáng kể. Châu Phi đó chúng ta chưa có được 10 ngôi chùa, chưa có được 20 nhà sư. Châu Âu á, nhiều nước á, Phật giáo chỉ có khoảng 0,1% dân số thôi. Nhiều nhất á, vẫn là Hoa Kỳ và Úc Châu, mà phần lớn đó là do di dân châu Á đã là Phật tử trước khi định cư tại hai nước này. Còn số lượng người bản địa đi theo đạo Phật thì chẳng bao nhiêu. Đang khi đó đó, các tôn giáo phương Tây đang lan tràn về Việt Nam và các nước châu Á để cải đạo. Việt Nam bây giờ đó thì có khoảng 9,5% Thiên Chúa giáo, chứ là có khoảng 4% Tin Lành giáo. Còn Phật giáo mình thì chỉ mới có chưa đầy 20% dân số. Một đạo Phật có 21 thế kỷ mà chỉ mới hơn được gấp đôi một tôn giáo mà chỉ có 100 mấy chục năm. Thì chúng ta thấy là như vậy là cái cách làm đạo, truyền đạo, hướng dẫn đạo, thực tập đạo của tăng ni Việt Nam là kém hiệu quả. Trung Quốc còn thảm hại hơn. Cả đất nước Trung Quốc to như thế, dân số 1,4 tỷ, chỉ có được 80.000 tăng ni thôi. Kể từ năm 59 khi sáp nhập Tây Tạng vào một tỉnh của Trung Quốc á, thì Trung Quốc tăng lên được 120.000, và trong vòng 2 thập niên qua đó con số này không tăng trưởng thêm. Do đó nếu không có lòng từ bi lớn, cách thức nhập thế lớn, rồi tinh tấn phụng sự lớn đó, thì tôi tin rằng là trong vài thập niên tới thôi, Phật giáo chúng ta đó sẽ bị thua và thảm bại ngay trên sân nhà có nguồn gốc 2.100 năm lịch sử, và nhường bước lại cho các tôn giáo phương Tây thôi. Cái đó không phải là một cái cảnh báo tiêu cực hay là bi quan đâu, mà cái việc đó nó đang diễn ra hàng ngày hàng giờ tại các nước châu Á. Cho nên á, tôi rất mong các Phật tử bằng tinh thần gieo hạt giống từ bi đó, dẫn dắt con cháu mình, người thân mình là Phật tử, rồi các Phật tử theo Tịnh Độ Tông á, thay vì mấy chục người để cầu siêu một hồn ma thì hãy tản ra, có mặt ở các công viên, quảng trường, trường học, chợ búa như là người Tin Lành, đưa những cái tác phẩm giới thiệu đạo Phật bằng tiếng Anh cho những người đó là hữu duyên. Thì cái thống kê của Tin Lành đó, cứ 100 người được mời gọi thì có 5 người tiếp nhận, họ đạt được 5%, và họ mời là tình nguyện thôi. Có rất nhiều người là tốt nghiệp đại học, trước khi đi làm á, họ muốn phát tâm tình nguyện để tạo phúc. Thì tôi tin rằng là người Phật tử đó cũng có được những cái tinh thần như thế, nhưng thiếu sự gợi mở, thiếu những cái khích lệ. Cho nên đó là 30-40 người mà chỉ độ một người chết quá uổng, đang khi một người mà độ được là vài chục người sống qua phương pháp này từ năm này sang năm nọ đó, thì cái sự tăng trưởng tín đồ Phật giáo đó nó sẽ là vượt trội hơn bây giờ rất là nhiều lần. Thì trên tinh thần đó đó, tôi xin khép lại bài chia sẻ của ngày hôm nay.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vinh sa.
tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.